Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Tư ngày 29 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay, Quốc hội dành thời gian thảo luận tại hội trường về các nội dung quan trọng.
Trình Chủ tịch nước tặng quà người có công dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
Ngân hàng Nhà nước dừng đấu thầu vàng miếng.
Tây Ban Nha, Na Uy và Iceland chính thức công nhận nhà nước Palestine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 sẽ bước vào ngày làm việc thứ 9. Cả ngày hôm nay, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024, kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023. Thành viên chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Ban Nội chính Trung ương cho biết, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2022, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đã nâng lên trên 34%, trong đó có những vụ án đã thu hồi tới 100% tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt do các đối tượng tham nhũng gây ra. Đạt được các kết quả trên là do các cơ quan chức năng đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định để truy tìm, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản ngay từ giai đoạn điều tra xác minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực để ngăn chặn việc tẩu tán tài sản. Việc tăng cường hợp tác quốc tế để thu hồi tài sản được tẩu tán ra nước ngoài, khuyến khích người phạm tội tự nguyện giao nộp tài sản tham nhũng và khắc phục hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của mình gây ra.
Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền của Chính phủ vừa có tờ trình gửi Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Theo phương án trình của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, sẽ có hai mức quà, gồm mức quà 600.000 đồng một người và mức quà tặng 300.000 đồng một người. Cả nước hiện có trên 1,3 triệu người có công thuộc diện được tặng quà theo hai mức trên, với tổng kinh phí hơn 410 triệu đồng. Kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2024.
Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ điều chỉnh phương án bình ổn thị trường vàng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước dừng đấu thầu vàng miếng và sẽ triển khai phương án khác để bình ổn thị trường vàng, dự kiến từ ngày 3 tháng 6. Trước đó, để tăng cung bình ổn thị trường, Ngân hàng Nhà nước bắt đầu gọi thầu vàng miếng SJC từ ngày 22 tháng 4. Sau 9 phiên đấu thầu, có 6 phiên thành công với hơn 48.000 lượng vàng miếng được nhà điều hành tung ra thị trường.
Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng của Viện Dầu khí Việt Nam VPI cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 30 tháng 5 tới đây, giá xăng dầu bán lẻ có thể giảm 2,9 đến 5,3%. Theo đó, giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 30 tháng 5 có thể giảm từ hơn 650 đến hơn 800 đồng, đưa giá xăng E5 RON 92 về mức hơn 21.600 đồng một lít và giá xăng RON 95 về mức hơn 22.400 đồng một lít. Giá dầu sẽ được điều chỉnh về mức hơn 19.500 đồng một lít đối với dầu diesel, hơn 19.600 đồng một lít đối với dầu hỏa và hơn 17.300 đồng một kg đối với dầu mazut. VPI dự báo Liên Bộ Tài chính Công Thương kỳ này sẽ không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định mức thu một số khoản phí lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho tiếp tục thực hiện việc giảm 36 khoản phí lệ phí từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Mức thu một số khoản phí lệ phí được giảm từ 10 đến 50%.
Cũng theo Bộ Tài chính, 4 tháng đầu năm, số nợ đọng thuế tại nhiều địa phương có xu hướng tăng cao, đặc biệt các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị đẩy mạnh áp dụng tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân, đại diện doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, đặc biệt là các trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
Công an thành phố Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo về loại ma túy mới gây ảo giác mạnh, khiến cho người dùng bị mất kiểm soát, có thể dẫn đến những hành vi nguy hiểm cho xã hội. Theo đó, chất MDMB4EN Pinaca là một loại ma túy mới. Trước khi sử dụng, các đối tượng hòa tan chất này vào dung dịch hoặc tẩm vào thuốc lá, thuốc lào, cỏ khô để đưa vào cơ thể. Gần đây, ma túy mới này thường xuất hiện tại các nhà hàng, quán bar, quán karaoke, tiệc sinh nhật. Công an thành phố Hà Nội cảnh báo gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể và ngành chức năng cần tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với các tội phạm và tệ nạn ma túy, quyết tâm ngăn chặn loại ma túy mới này.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 28 tháng 5, Tây Ban Nha, Na Uy và Ireland đã chính thức công nhận nhà nước Palestine. Ba nước châu Âu cho rằng hành động của họ sẽ khuyến khích các quốc gia khác làm theo. Tuy nhiên, động thái này của ba quốc gia châu Âu đã vấp phải sự phản đối của Israel, nguy cơ làm trầm trọng thêm quan hệ ngoại giao giữa các nước. Trước đó, Israel cũng đã ra lệnh triệu hồi ngay lập tức các đại sứ tại ba quốc gia này để tham vấn khẩn cấp.
Trong khi đó, nguồn tin Palestine tại giải Gaza cho biết, hôm qua ngày 28 tháng 5, xe tăng Israel đã tiến vào trung tâm thành phố Rafah ở cực nam Gaza. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu cuộc xung đột kéo dài gần 8 tháng qua ở Gaza, xe tăng Israel tiến vào thành phố Rafah bất chấp làn sóng phản đối mạnh mẽ của dư luận quốc tế. Nguồn tin không cho biết số lượng xe tăng Israel đã tiến vào trung tâm Rafah cũng như việc có xảy ra giao tranh với các nhóm vũ trang Palestine hay không. Tuy nhiên, dư luận khu vực và quốc tế cũng đang lên án mạnh mẽ việc quân đội Israel không kích vào thành phố Rafah đêm ngày 26 tháng 5 vừa qua, khiến ít nhất 45 dân thường thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ.
Sau đó một ngày, ngày 27 tháng 5, quân đội Israel đã tiếp tục nhắm vào một khu lều trại của người Palestine lánh nạn tại thành phố Rafah, phía nam dải Gaza, khiến hơn 100 người thương vong. Các nạn nhân thương vong phần lớn là phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi. Nhà chức trách Israel đã lên tiếng thừa nhận sai lầm trong khi lực lượng Hamas tuyên bố không tham gia đàm phán về ngừng bắn và trao đổi tù nhân sau vụ tấn công tại Rafah. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc mới nhất này, đồng thời nhấn mạnh đang điều tra về vụ việc. Lãnh đạo nhiều nước cùng tổ chức quốc tế đã lên án phản đối vụ tấn công này.
Ngày 28 tháng 5, Bỉ cam kết chuyển giao 30 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine từ nay đến năm 2028. Cam kết này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận an ninh song phương và hỗ trợ lâu dài được Thủ tướng Bỉ và Tổng thống Ukraine ký kết nhân chuyến thăm Bỉ của ông Zelensky. Đây là thỏa thuận mới nhất trong một loạt thỏa thuận tương tự giữa Ukraine với các đồng minh phương Tây.
Ngày 28 tháng 5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nước này và Mỹ đã nhất trí duy trì đối thoại để quản lý rủi ro hàng hải. Theo thông báo của bộ này, hai bên đạt được sự nhất trí như vậy tại cuộc tham vấn về các vấn đề hàng hải diễn ra hôm 24 tháng 5, trong đó Mỹ và Trung Quốc nhất trí duy trì liên lạc để tránh nguy cơ xảy ra hiểu lầm và tính toán sai lầm. Các cuộc tham vấn này là một phần nỗ lực nhằm duy trì các đường dây liên lạc mở và kiểm soát mối quan hệ Trung-Mỹ một cách có trách nhiệm. Tại cuộc gặp song phương, Mỹ và Trung Quốc đều khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc mở.
Ngày 28 tháng 5, Pháp dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại vùng lãnh thổ New Caledonia ở Thái Bình Dương, song vẫn duy trì lệnh giới nghiêm, đồng thời triển khai hàng trăm thành viên của lực lượng bán quân sự sau 2 tuần bất ổn tại đây, khiến cho 7 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Trong một tuyên bố, Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp từ 5 giờ sáng ngày 28 tháng 5 giờ New Caledonia, đồng thời nhấn mạnh động thái này là điều kiện cần thiết để mở ra các cuộc đàm phán cụ thể và nghiêm túc. Tuy nhiên, lệnh giới nghiêm ban đêm từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau và lệnh cấm bán rượu vẫn được duy trì. Ngoài ra, 480 hiến binh bán quân sự sẽ tới New Caledonia trong vài giờ tới.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Hôm thứ Hai, huấn luyện viên Kim Do-hun đã công bố danh sách triệu tập của đội tuyển Hàn Quốc để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Đáng chú ý là sự vắng mặt của trung vệ Kim Min-ji. Kim Do-hun cho biết chính ngôi sao của Bayern Munich đã xin không lên tuyển lần này vì chấn thương mắt cá của mình chưa bình phục hoàn toàn. Theo Fabrizio Romano, West Ham đã đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Fabrizio Bruno từ Flamengo với giá 12 triệu euro kèm 1,5 triệu phụ phí. Trung vệ người Brazil sắp sửa trở thành bản hợp đồng đầu tiên của The Hammer ở kỳ chuyển nhượng hè này. Cách đây ít giờ, huấn luyện viên Walid Regragui đã công bố danh sách triệu tập của đội tuyển Maroc chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 vào tháng sau. Brahim Diaz tiếp tục có tên trong danh sách. Sau khi chính thức chuyển sang quốc tịch Maroc, tiền vệ của Real Madrid đã được triệu tập lần đầu để chơi hai trận giao hữu hồi tháng 3 vừa qua. Premier League vừa công bố đội hình xuất sắc nhất mùa giải này do cổ động viên bình chọn. Man City và Arsenal đã đóng góp mỗi đội 4 cầu thủ trong đội hình này là Rodri, De Bruyne, Foden và Haaland, cùng Raya, Ben White, Saliba và Magalhaes. Ba cầu thủ còn lại là Alexander-Arnold, Palmer và Watkins. Theo Le Parisien, Paris Saint-Germain không bán Kolo Muani ở kỳ chuyển nhượng hè này mà sẽ cho anh cơ hội thứ hai. Tiền vệ 25 tuổi gia nhập đội bóng nước Pháp từ Frankfurt vào tháng 9 năm ngoái với giá 90 triệu euro. Ở mùa giải đầu tiên, Colomouani thi đấu không đạt kỳ vọng khi chỉ ghi 12 bàn sau 44 trận trên mọi đấu trường. Ở buổi phỏng vấn gần nhất, Marco van Basten khuyên Man U nên cho Erik ten Hag thêm thời gian. Huyền thoại người Hà Lan cho rằng ten Hag là huấn luyện viên giỏi, có thể xây dựng một tập thể giành chiến thắng. Hiện Man U vẫn chưa ra quyết định với huấn luyện viên 54 tuổi. Liên đoàn bóng đá châu Á vừa công bố bảng xếp hạng cấp câu lạc bộ ở khu vực này sau khi hai giải đấu lớn AFC Champions League và AFC Cup kết thúc. Bóng đá Việt Nam xếp thứ 14 ở châu Á, thứ 7 ở Đông Á và thứ 3 ở Đông Nam Á với 28,657 điểm tích lũy. Trong đó hai câu lạc bộ là Hà Nội FC và Hải Phòng đã đóng góp 5.400 điểm nhờ những chiến thắng ở hai đấu trường này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đêm qua ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực vùng núi phía Bắc cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Trong ngày hôm nay, phía Đông Bắc Bộ cục bộ sẽ có mưa, còn các khu vực khác của Bắc Bộ trời nhiều mây, nắng oi với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 32 đến 35 độ. Đến tối và đêm nay, mưa dông sẽ xuất hiện nhiều ở miền Bắc. Miền Trung lúc này trời cũng khá là oi bức với mức nhiệt ngoài trời hiện nay đang dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Trong ngày hôm nay, tình trạng oi bức và nóng ở miền Trung sẽ duy trì. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên sẽ không quá cao, dao động trong khoảng từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ và thời gian nóng trong ngày hôm nay ở miền Trung duy trì suốt từ 11 đến 17 giờ chiều. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh miền Trung sẽ còn kéo dài đến ngày 30 tháng 5, sau đó sẽ giảm dần. Đêm qua Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông. Lúc này ngoài trời thì khá là mát mẻ, dễ chịu. Nhiệt độ cả hai khu vực này đều thấp dưới 26 độ. Trong ngày hôm nay, mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện từ sớm. Khu vực Tây Nguyên mưa rải rác, Nam Bộ mưa nhiều hơn, cục bộ vẫn có điểm mưa to trên 70mm. Vì có mưa sớm nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên thấp từ 29 đến 32 độ, Nam Bộ từ 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.